Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch thầy, nói nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp, bạch thầy phải thế không? Làm sao phân biệt được nghiệp và duyên? Đó, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu một đời con chuyên niệm Phật mà chưa dứt được tham sân si thì con sẽ được gì sau khi con mãn phần? Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này chắc trúng nhiều người. Câu hỏi thứ ba, nếu có chúng sinh nào đó đã phạm 5 tội trọng, nhất tâm niệm Phật thì chúng sanh ấy có thoát được cả 5 tội trọng ấy không? Câu thứ tư, con rất mến mộ danh hiệu của Phật Thích Ca, kế đến Phật Dược Sư và đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy có phải là chỉ có Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và Địa Tạng Vương Bồ Tát mới độ được cho con thôi, vì con đã xem kinh sách đã chỉ bảo như thế? Câu hỏi thứ năm, nếu một đời con niệm danh hiệu Phật Thích Ca thì sau khi mãn phần con sẽ ở cõi nào? Vì nguyên văn danh hiệu của Phật là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì khi mãn phần con sẽ phải ở cõi Ta Bà với Phật Thích Ca sao? Câu hỏi này thấy cũng có cái vui. Thì tôi trả lời thứ tự. Và trước hết trả lời câu thứ nhất, nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp, bạch thầy phải thế không? Nhất cử nhất động đều là duyên nghiệp. Bây giờ tôi xin đặt câu hỏi lại để cho quý đạo hữu chú ý theo dõi. Và duyên nghiệp mà Phật tử này hiểu là duyên nghiệp của quá khứ hay là cái duyên nghiệp của hiện tại? Nếu mà nói của quá khứ thì nó chưa có thấu đáo, bởi vì đời sống của chúng ta, một là trả cái nợ quá khứ, hai là tạo cái duyên vị lai, tạo cái nghiệp vị lai, thì nó cả hai lần. Thì đành rằng tất cả cử động đều là duyên nghiệp, nhưng mà duyên nghiệp thuộc về quá khứ thì người ta thấy như một cái định nghiệp, phải không? Nghĩa là bắt buộc mình phải như vậy, vậy cái gì cũng phải theo cái khuôn nhất định trước đã định rồi, hay là người ta nói số mạng rồi đó. Nhưng mà trong nhà Phật không chấp nhận cái như vậy. Tuy nói duyên nghiệp nhưng mà duyên nghiệp nó có nhiều loại. Quá khứ có những duyên nghiệp xấu, mà nếu hiện tại mình chuyển tạo những duyên nghiệp tốt thì duyên nghiệp xấu quá khứ nó giảm. Tôi nói thí dụ như năm ngoái quý Phật tử làm ăn thua lỗ, có vay số tiền của ai đó thiếu nợ, thì năm ngoái thiếu nợ rồi năm nay mình phải làm sao? Mình làm ăn khá cái mình trả nợ thì hết, phải không? Rồi mình ráng làm ăn khá cái mình có tiền mình trả nợ cũ thì hết. Thì như vậy thiếu nợ của năm ngoái không phải mình là kẻ nợ suốt đời, phải không? Nợ của năm ngoái nếu mình biết mình thiếu nợ, ráng làm có tiền mình trả, thì năm nay cuối năm mình trả rồi là mình là kẻ không có nợ nữa. Thì như vậy mình hồi xưa có những cái nghiệp xấu ác, cho nên bây giờ ra đời hoặc mình bệnh tật, hoặc mình làm những điều gì nó không được như ý, thì bây giờ mình ráng mình sửa sang, mình tu hành lại, mình sửa đổi những cái tâm niệm mình lại, thì để làm những điều lành, điều tốt, thì nó chuyển lành những cái nghiệp cũ nữa hết. Thì như vậy không phải mình có cái khuôn nhất định của quá khứ, mà hiện tại này mình có quyền chuyển cái quá khứ. Như vậy cho nên nó không phải giống như cái số mệnh bên nhà nho, Bây giờ cái kia nó là định mệnh, bắt buộc như vậy thì như vậy, không cải đổi được. Nhưng mà nhà Phật nói cái nghiệp duyên là đổi được. Cái này xấu đem cái tốt sửa, chuyển ra cái nó khác. Do đó cho nên cái câu hỏi của Phật tử này nó không có được sáng tỏ là gì. Nói duyên nghiệp quá khứ, duyên nghiệp mà không biết thuộc quá khứ và hiện tại. Duyên nghiệp là cái chuyển được chứ không phải cái bắt buộc, giống như nhau, trước sau là một. Cái đó là cái đó. Cho nên nhiều người cứ nói số tôi nghèo, thôi lòng lắm cũng nghèo. Không phải. Số nghèo tức là tôi nói như người đã thiếu nợ. Không nói tôi là người thiếu nợ rồi suốt đời cũng thiếu nợ sao? Thấy không? Nó không thể vi quan vậy. Tôi là người thiếu nợ đành rồi, vì năm ngoái năm kia mình có dai. Nhưng bây giờ mình nhất định từ đây sau ráng làm mình trả. Trả chừng đôi ba năm cái mình hết nợ thì mình là người tự do, không thiếu nợ ai hết. Thì cái đó mới là cái trọng tâm để cho mình tiến lên. Còn nếu mà hiểu cách định mệnh thì hết tiếng nổi. Trước sau như vậy, cam chịu. Cam chịu tức là đầu hàng, rồi thả trôi luôn. Còn cái này mình biết cái gì mình đã lỡ thiếu thì bây giờ ráng làm có dư để trả. Mà trả rồi thì cái nợ hết, thì mình tự do. Thì quý vị hiểu cái ý nghĩa nhà Phật nói nghiệp duyên là như vậy đó. Cho nên cái quá khứ nó có đành rằng phải trả, nhưng mà mình không có nghĩa là cố định phải như vậy từ khi mình có mặt ra đời cho tới suốt đời. Bởi vậy nên nhà Phật cấm không cho coi số coi tướng là vậy đó. Tại sao? Bởi vì người ta cứ coi số, nó số tôi nghèo, rồi cứ có cái ám ảnh mình nghèo và không ráng làm chi. Số đã nghèo làm cực thêm vô ích, rồi tha trôi luôn, hư một đời, phải không? Còn người nói số giàu rồi cứ tự cao tự đắc là mình giàu, không cần lo, rồi có giàu được không? Đó, thành nó như vậy, cái số tướng nó làm hại cho mình. Cái gì tin như vậy là như vậy. Còn nhà Phật nói cái nghiệp duyên, nếu khéo thì mình chuyển, dở thì mình chuyển, làm cái hay để chuyển, còn xấu thì mình làm cái tốt để chuyển, thì như vậy không có cái gì hết. Bây giờ tôi nói thí dụ gần đây à, thí dụ như quý Phật tử nào đó mình ít phước, nên khi sanh ra đời ngôn ngữ mình nói nó không được hay, không được dễ thương, cho người ta ghét. Cái nói chuyện ai cũng ghét hết. Bây giờ mình sao? Cái số tôi nói vậy nên ai cũng ghét. Nếu nghĩ như vậy thì thôi cam đành rồi, phải không? Nhưng mà nghĩ à, tại vì cái ngôn ngữ mình nó không có thanh nhã, nó không có nhẹ nhàng, người ta không thương, và ráng sửa. Mình nói cái gì nhẹ nhẹ đó, mình sửa riết rồi cái nó tốt. Nói nhẹ cái gì đó. Thì quý vị thấy cái đó là cái mình làm được, mình sửa được. Thì như vậy mình hiểu cái đó rồi thì mình có một sức mạnh để vươn lên, chứ mình không có cái ù lì cam chịu. Mà thế gian tình tướng tình số là cái chấp nhận, cái gì đã định rồi thì không cải được, do đó làm hư người. Nên Phật giáo nó khác, nó có một sức mạnh vươn lên, lúc nào cũng vươn lên. Dù biết mình đương dở, dở thì phải cố gắng vươn lên. Biết mình đương nghèo phải ráng làm để có tiền, hết nghèo. Chứ còn cứ nói mình nghèo số vậy thôi, cam nghèo, thì thực là chấp nhận thả trôi. Hiểu như vậy thì cái ý nghĩa nghiệp duyên của nhà Phật là như vậy, chứ không phải ngầm tưởng là nghiệp duyên là phải theo cái số định rồi đó, không phải. Câu hỏi thứ hai: nếu một đời con chuyên niệm Phật mà chưa dứt được tham sân si thì con sẽ được gì sau khi con mãn phần? Tuy niệm Phật mà chưa hết tham sân si thì khi mãn phần, nếu chưa có tạo những cái tội nặng thì được trở lại cõi này rồi gặp Phật pháp sớm tu, làm cư sĩ tu nữa. Được cái đó đó. Bởi vì có duyên với Phật, mình niệm Phật, mình tưởng nhớ Phật thì có duyên với Phật, thì được trở lại làm người, gặp Phật pháp sớm tu. Câu hỏi thứ ba: nếu có chúng sanh nào đó đã phạm 5 tội trọng, nhất tâm niệm Phật, thì chúng sanh ấy có thoát được cả 5 tội trọng ấy không? Thì phạm 5 tội trọng tức là ngũ nghịch đó, thì nếu người phạm tội ngũ nghịch mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì chuyển được tội. Còn niệm mà không được nhất tâm bất loạn thì chưa chuyển nổi đó. Nhưng mà dù sao cũng nhẹ được chút chút. Câu hỏi thứ tư: con rất mến mộ danh hiệu của Phật Thích Ca, kế đến Phật Dược Sư, kế đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đấy có phải là chỉ có Phật Thích Ca, Phật Dược Sư và Địa Tạng Vương Bồ Tát mới độ được cho con thôi, vì con đã xem kinh sách đã chỉ bảo như thế? Thì thiệt ra nếu mà nói niệm Phật Thích Ca hay niệm Phật Di Đà gì cũng là do Đức Phật Thích Ca ngài dạy hết. Kinh Di Đà ai nói? Đó Phật Thích Ca nói. Mà Phật Thích Ca nói thì bây giờ niệm Phật Di Đà cũng là được sự giáo hóa của Phật Thích Ca chứ ai, phải không? Thì có gì đâu mà sợ. Bây giờ mình niệm Phật Thích Ca thì càng tốt. Chứ đâu phải nói mình niệm Phật Thích Ca là mình không được sanh về Cực Lạc rồi hết chỗ sanh. Bây giờ tới câu hỏi thứ năm Phật tử này: nếu một đời con niệm danh hiệu Phật Thích Ca thì sau khi mãn phần con sẽ ở cõi nào? Vì nguyên danh hiệu của Phật là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì khi mãn phần con sẽ phải ở cõi Ta Bà với Phật Thích Ca sao? Phật tử này lo sợ trở lại đây nữa. Nhưng mà tôi xin hỏi lại quý Phật tử, Đức Phật Thích Ca giờ ở đâu? Mà Phật không có ở cõi Ta Bà này thì sợ trở lại cõi Ta Bà đâu có. Ngài chỉ hiện thân ở cõi Ta Bà một lần để giáo hóa, rồi khi mãn duyên thì ngài nhập Niết Bàn. Thì ngài nhập Niết Bàn, bây giờ mình niệm danh hiệu ngài tới nhất tâm bất loạn thì mình cũng nhập Niết Bàn như ngài, có trở lại đây đâu mà sợ, phải không? Thì bây giờ tu Phật mà được Niết Bàn là cứu kính rồi. Niết Bàn là vô sanh, là hết sanh tử. Như vậy thì niệm Phật danh hiệu Phật Thích Ca đến khi cứu kính viên mãn, tâm mình không còn một niệm nào nữa, lúc đó được Niết Bàn. Niết Bàn là hết sanh tử, là giải thoát như Phật Thích Ca đã giải thoát, có gì mà lo, phải không? Kính bạch hòa thượng, cho con xin hỏi, xưa nay con là thờ ông bà theo phong tục tập quán, thờ rất nhiều bàn thờ, ai nói sao nghe vậy? Hôm nay con được phát tâm, con thấy là có phần phức tạp, làm vậy con có thể bớt lại, chỉ thờ Cửu Quyền Thất Tổ và Đức Chí Tôn và các vị Bồ Tát có thể được không? Con mong thầy chỉ giáo. Câu này thì rất dễ. Hồi chưa biết đạo thì sống theo tập quán thế tục, ai chỉ sao làm vậy? Bây giờ biết đạo rồi thì thờ một bàn ông bà bên cạnh để tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Còn ở giữa thờ bằng Phật để thấy rằng mình là đệ tử Phật, tôn kính Đức Phật, ngày đêm thường nhớ Phật. Thì như vậy đủ rồi, thờ nhiều quá rồi không biết ai đó, rồi cứ nhớ chỗ này nhớ chỗ kia lộn xộn, rồi nó tâm mình nó rối thêm. Đó là trả lời Phật tử rồi. Tới Phật tử khác: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho đệ tử phương pháp tu giải thoát. Hai, trong khi tu thiền mặc dù đếm hơi thở mà ý vẫn cứ dao động luôn, phải làm thế nào? Trong khi tọa thiền nhờ hòa thượng chỉ dạy diễn tiến của người tu và trở ngại để tránh. Cảm ơn hòa thượng. Thì câu hỏi này nó hơi tổng quát quá, bây giờ tôi nói gọn lại. Bây giờ hỏi phương pháp tu giải thoát thì tôi xin trả lời rằng tôi thường dạy quý Phật tử cũng như tăng ni tu có hai lối: một lối tu chuyển nghiệp và một lối tu dứt nghiệp hay là diệt nghiệp. Bởi vì chúng ta học Phật, Phật đã thường dạy chúng sinh luân hồi sinh tử do nghiệp dẫn, phải không? Thì nghiệp dẫn luân hồi sinh tử ở đâu? Ở lục đạo. Lục đạo tức là có ba cõi dữ, rồi có những cõi lành. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là cõi dữ, còn như người, cõi trời, Atula là cõi lành. Thì như vậy mình chuyển nghiệp là tạo nghiệp lành để còn luân hồi trong cõi lành, chứ không có đọa cõi dữ. Đó gọi là tu chuyển nghiệp. Bây giờ tu dứt nghiệp, vì biết nghiệp là cái nhân của luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn hết luân hồi sinh tử thì phải hết nghiệp. Cứ nói đó là sợi dây lôi mình đi, và muốn cho họ khỏi lôi, cắt đứt sợi dây, phải không? Đó, nghiệp là sợi dây dẫn mình đi luân hồi. Bây giờ muốn hết nghiệp phải cắt đứt sợi dây. Nhưng bây giờ nghiệp từ đâu mà ra? Quý Phật tử cho thường nghe, từ thân, khẩu, ý. Cho nên nó tam nghiệp đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà ra. Tuy nói thân, khẩu, ý, nhưng mà chủ để mà xúi xử tạo nghiệp là cái gì? Là ý. Bởi ý khởi niệm lành, cho nên miệng nói lành, thân làm lành. Ý khởi nghĩ dữ, thân làm dữ, miệng nói dữ. Thì như vậy, tuy ba, để ý còn hoạt động không? À, còn người tu thiền thì phải định, định thì ý cũng không hoạt động. Thì đó là dừng nghiệp. Mà dừng nghiệp thì tức là hết trầm luân sanh tử, không còn cái dây dẫn đi sinh tử nữa. Thì đó là giải thoát chứ gì. Như vậy giải thoát là nên dừng cái ý nghiệp, không còn lăng xăng nữa. Cho nên bao nhiêu kinh điển đều nhắm thẳng chỗ đó đó, để mình phải nhất tâm, mình phải an định vân vân. Trong này Phật tử này hỏi thêm, trong khi tu thiền mặc dù đếm hơi thở mà ý vẫn cứ dao động luôn, phải làm thế nào? Đếm hơi thở mà ý dao động là lúc đó đếm mà không có chú tâm. Phải đếm thì đếm chừng chừng mà không có chú tâm. Cho nên người đếm hơi thở phải làm hai việc. Việc thứ nhất là hít vô tới đâu mình biết, rồi thở ra tới đâu mình biết. Cái hơi thở vô ra mình theo dõi, không có sai sót một chút nào. Rồi nhớ hơi thở, nhớ số 1, số 2 tới số 10. Làm hai việc đó thì cái ý nó không có dao động. Bởi vì trong cái tâm mình á, nhớ cái này thì không nhớ cái kia, nói vậy đó. Còn nếu mà không có nhớ cái này thì nó phải nhớ những cái khác. Vì vậy nó không thể hai cái nhớ một lượt, nhớ cái này là không nhớ cái khác. Bây giờ mình nhớ hơi thở và nhớ số thì nó đâu còn nhớ cái gì khác được. Cho nên niệm đếm hơi thở mà còn lăng xăng đó là tại mình chưa có nhớ kỹ, chưa nhớ kỹ hơi thở, chưa nhớ kỹ số, nhớ mình nhớ sơ sơ. Cũng như nhiều bà niệm Phật tay lần chuỗi niệm đều mà ý chạy tứ tung. Bởi vì lần thì lần mà rồi nó không có chú tâm, mà không chú tâm cho nên nó nhảy, nó chạy. Cho nên muốn cho nó không chạy không nhảy thì phải chú tâm. Niệm Phật thì phải nhớ cái tai mình lần từng hạt chuỗi, miệng mình niệm lỗ tai nghe rõ ràng, thì lắng nghe tiếng niệm lần từng hạt chuỗi rất là kỹ, thì cái chú tâm đó không nghĩ cái khác mới chuyên nhất được. Còn tọa thiền cũng vậy, nếu đếm hơi thở thì chú tâm nhớ hơi thở vô tới đâu ra tới đâu mình biết rõ. Đồng thời mình nhớ 1, 2 cho tới 10, không bao giờ sai chạy thì dao động nó hết. Đó. Còn nói trong khi tọa thiền nhờ hòa thượng chỉ dạy diễn tiến của người tu và trở ngại để tránh thì dài quá, đâu có chỉ hết được. Thôi cái này để dành khi khác, tu tới đâu là tôi sẽ nói tới đó. Bây giờ có một Phật tử khác hỏi, con ở tại gia mà con thiền đủ lục diệu pháp môn có được không? Ngồi thiền có chấp giờ khắc không? Xin thầy vì con mà giảng dạy, con rất nhớ ơn thầy. Thì ở tại gia mà tu thiền về lục diệu pháp môn có được không? Thì cái đó nó là được, nhưng mà nói đủ lục diệu pháp môn thì cái điều này nó phải giải thích rõ. Lục diệu pháp môn, tôi nhắc cho quý vị nhớ: sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng, tịnh, đó là sáu cái. Sổ tức là đầu, tùy tức là kế, rồi chỉ, rồi quán, rồi hoàng, rồi tịnh, đó sáu cái đó gọi là lục diệu pháp môn. Sổ tức là như nãy nó đếm hơi thở đó, hít vô cùng, thở ra sạch, đếm một, mà mình theo dõi hơi thở và nhớ cái số. Thì khi mà đếm như vậy, nhớ như vậy, vừa nhớ số vừa theo hơi thở, tâm nó không còn chạy nữa, nửa giờ mà không có cái loạn nào hết, thì lúc đó là được định, liền chuyển cái đếm hơi thở trở qua tới cái thứ hai là tùy tức. Tùy là theo thôi. Hồi trước mình làm hai việc, vừa nhớ số vừa nhớ hơi thở vô ra. Bây giờ tâm mình nó tạm yên rồi, bớt cái số, còn cái hơi thở vô ra thôi, gọi là tùy. Tùy là theo, hít hơi thở vô tới đâu biết, thở ra tới đâu biết, cứ theo vô ra. Như trong sách nói, giống như người đòi nợ đó, mình gặp cái kẻ thiếu nợ mình ở đâu, nắm áo không có buông. Thì mình ở đây hơi thở tới đâu mình theo dõi tới đó, không có rời, chú ý vào hơi thở. Thì như vậy ban đầu làm hai việc, sau rút lần còn một việc. Mình theo hơi thở mãi cho tới bao giờ theo hơi thở mà không có cái gì loạn nữa thì mình dừng lại. Tới đó chỉ là để tâm ở đầu mũi nhìn xuống, gọi là chỉ. Rồi quán, như vậy thì phải đi thứ tự từ cái một, cái hai, được cái thứ một rồi mới bước tới cái thứ hai. Chứ mà như cái năm cái làm đều thì không được, phải không? Cái nào cũng làm hết thì không được, phải đi thứ tự từ một, rồi cái một thành công bước vào cái hai, rồi cái hai thành công bước vào cái thứ ba. Như vậy đó thì nó mới tới cái chỗ kết quả tốt. Đây một Phật tử nữa: kính thưa hòa thượng, trước con thành kính thăm sức khỏe hòa thượng. Kính thưa hòa thượng, hôm nay con có một việc kính nhờ hòa thượng chỉ dạy cho con biết như sau. Thưa hòa thượng, cách đây một tuần con có nằm mộng thấy được xuất gia tại thiền viện thường chiếu, con rất là vui mừng, nhưng con chỉ được quý thầy cạo đầu có một nửa mà thôi. Con có hỏi quý thầy sao cạo đầu con có một nửa, quý thầy không có trả lời. Lúc đó con giật mình tỉnh dậy và con rất lo lắng. Nay mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Đây là bắt tôi giải mộng. Thì cái mộng này cũng dễ hiểu lắm, không có gì hết. Phật tử này theo tôi biết thì có cái tâm quyết tu, ham tu, nhưng mà cái duyên trần chưa hết, cho nên quyết tu ham tu mà mới được có nửa, chưa có tròn, cho nên được với thầy cạo phần nữa, còn phần nữa để lại. Thì như vậy thì ráng quyết tâm mạnh hơn và cố gắng hơn, thời gian sau sẽ mộng thấy cạo trọn chứ không có gì. Bây giờ có một Phật tử này hỏi: